Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 13. Đây nhất định không phải là một đêm yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng đồng vỗ mạnh vào đùi một cái. Tại sao tớ không nghĩ ra hỉ? Trong lòng Lâm Thư run rẩy. Không phải là do giọng nói đầy chí khí, hào hùng của Tiếu Đồng, mà là vì Tiếu Đồng vỗ lên chính là đùi của cô. Chị Tiếu à, chị lại nghĩ ra chuyện tốt đẹp gì vậy? Lâm Thư nước mắt lưng tròng, không chút dấu vết, giấu chân xuống cái bàn. Biết rõ lúc này chỉ có thể hùa theo Tiếu Đồng mới có thể thoát khỏi nỗi khổ hình phạt. Tục ngữ có câu, năm mới bắt đầu là mùa xuân đó sao? Mà chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi. Không bằng nhân dịp này, tổ chức du xuân đi thăm thú cảnh xung quanh thế nào? Du lịch à? Lâm Thư suy nghĩ một chút, đã cảm thấy phiền toái. Đối với tiêu chuẩn một trách nữ của cô, muốn đi lại giữa thành phố này, chịu cảnh sốc nảy trên đường, quả thực giống như điềm báo của ngài tận thế, khiến cho người ta khó chịu toàn thân. Lâm Thư vẻ mặt đau khổ. Chị tốt của em ơi, chị có thể để em an toàn sống sót qua ngày không? Tiếu Đồng dùng tay lên. Cậu thì biết cái gì? Du xuân là hoạt động tập thể có sức hấp dẫn nhất trong các trường đại học đó. Không chỉ có thể làm cho người ta đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên. Quan trọng nhất là, cho dù là hoa đào hay hoa dại ven đường, cậu đều có thể tùy ý hái. Lâm Thư, đây mới là mục đích thực sự của cậu, đúng không? Rốt cuộc, cậu đặt Ninh Nhị ở chỗ nào hả? Thế nào, lớp trưởng Liễu Yên Nhiên? Chủ ý này của tớ không tồi, đúng không? Tiếu Đồng dương dương đắc ý, nhìn về phía Liễu Yên Nhiên. Có thể xem xét, như vậy có thể làm tình cảm các bạn trong lớp gần gũi hơn. Đây cũng là trách nhiệm của một người lớp trưởng như tớ. Không ngờ Liễu Yên Nhiên thật sự bày ra dáng vẻ suy nghĩ. Lâm Thư yên lặng. Lớp trưởng à, cậu cũng không nghĩ lại xem, đã là năm thứ ba rồi. Nếu có ý thì đã sớm phát triển thành JQ rồi. Đâu cần tới cái gọi là du xuân để hỗ trợ chứ. Nhưng mà rất rõ ràng, cái quán khí tí xíu kia của Lâm Thư không hề đè nén được đáy lòng xôn xao của mấy người sắc nữ kia. Mấy người kia không hề có nhân tính nhất trí lựa chọn bỏ qua cái ý kiến nho nhỏ là không đồng ý của Lâm Thư. Liễu Yên Nhiên giải quyết dứt khoát, để ngày mai tới bàn với anh Tiểu Bàng. Tiếu Đồng hài lòng với chiến quả của mình. Được rồi. À, đợi chút. Ngày mai cậu cho tớ đi cùng nha. Chủ nhiệm lớp là giáo viên môn tiếng Anh chuyên ngành. Hiện đang là nghiên cứu sinh, tuổi tác cũng sắp xỉ các cô. Chỉ mới 20 mấy tuổi, tất nhiên không hề có ngăn cách. Ngày thường có thể thoải mái hòa mình với học trò, bởi vì dáng người của anh ta cũng tương đối tròn trịa, dáng người không cao, cho nên bị các sinh viên trong lớp gọi thân mật là anh tiểu bản. Nếu sự việc đã không thể cứu vãn được nữa, Lâm Thư đơn giản lấy cớ không rảnh, ở trong ký túc xá tu nhân tưởng tính, vì sắp phải lặn lội đường xa nên phải dự trữ năng lượng. Đúng lúc cô đang suy sụp tinh thần nằm trên bàn giả chết, thì Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng từ chỗ anh tiểu bản trở về, đồng thời mang về một tin tức. Cuộc du xuân lần này của chúng ta sẽ do thầy Tô Vĩ Đại dẫn dắt. Tiếu Đồng mặt tràn đầy hài lòng, kéo vai Lâm Thư một cái, lặng lẽ ghé sát tai cô. Chuyện lần trước trong lòng tớ vẫn ái nái, bây giờ tớ vì phúc lợi của cậu phải trả giá rất lớn. Cảm ơn tớ đi. Cảnh tượng quay ngược trở về một tiếng trước khi bay đến văn phòng giáo viên. Thầy, chúng em định chủ nhật cuối tuần này cả lớp tổ chức đi du xuân được không thầy? Liễu Yên Nhiên lễ phép nói. Anh tiểu bàn gãi gãi đầu. Du xuân hả? Không tồi, không tồi. Tính đi đâu chưa? Đã chọn được rồi ạ. Là thôn T, cách thành phố B không xa. Chỗ đó hả? Phong cảnh không tệ, sơn thủy hữu tình. Đúng lúc có thể để cho sinh viên trải nghiệm qua tâm trạng của người nông dân. Anh tiểu bàn híp mắt suy nghĩ một lát, gật đầu một cái. Đã liên hệ với công ty du lịch chưa? Đường đi không xa, cho nên chúng em định tự lái xe. Em đã liên hệ với một xe buýt rồi. Không hổ là lớp trưởng, anh tiểu bàn đối với năng lực tổ chức của Liễu Yên Nhiên tương đối hài lòng. Vậy để tôi đến đó trước xem thế nào đã. Ngộ nhỡ lúc cả lớp đến nơi lại nảy sinh vấn đề an toàn thì hỏng hết. Thầy, khoan đã. Giống là một người giữ chức quân sư như Tiếu Đồng đột nhiên lên tiếng, ngăn lại niềm vui bừng bừng của anh tiểu bàn. Em có chuyện này muốn nói với thầy. Anh tiểu bàn vừa nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Tiếu Đồng, liền cảnh giác lùi về phía sau 2 bước. Chuyện gì? Thầy nói chỗ du xuân này là một chỗ tốt, hơn nữa lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa các bạn trong lớp, đúng không ạ? Đúng vậy. Thầy xem giữa chúng ta còn có khoảng cách sao? Tiếu Đồng bước lên phía trước mấy bước, bắt lấy cánh tay của anh tiểu bàn. Nhìn Tiếu Đồng, ném qua ánh mắt khó hiểu. Anh tiểu bàng rùng mình một cái, cố gắng lấy ra sự uy nghiêm của một giáo viên nói. Khược khược, tiểu đồng à, nam nữ thụ thụ, bất thần. Tiểu đồng bùng tay ra, không thèm nhìn lại. Chuyện này lát nữa nói sao? Thầy à, thầy đã dẫn chúng em đi xuân đến 4 lần rồi. Bây giờ hay là đổi thầy giáo khác dẫn đi. Thầy cũng đỡ bị mệt mỏi, đúng không ạ? Đổi người nào? Thầy xem học kỳ này không phải lớp mình cũng đổi thầy dạy môn chuyên ngành hay sao? Tất cả mọi người trong lớp đều thích thầy giáo mới này. Em nói đến Tô Mặc, thầy giáo Tô sao? Bingo! Anh tiểu bàng cực kỳ do dự. Chuyện này chỉ sợ là không được. Vốn dĩ đây là trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn, bây giờ lại giao cho thầy giáo giảng dạy. Chuyện này thì có gì khó khăn đâu. Thầy là người chứ không phải bằng sắt, vất vả quá sẽ sinh bệnh đó. Em muốn thầy Tô không từ chối thì chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Tiếu đồng cười hắc hắc. Không biết tại sao tiếng cười kia khiến cho anh tiểu bàng lập tức cảm thấy nếu anh ta nói không đồng ý, thì rất có thể Tiếu đồng sẽ cho anh nằm ở trong bệnh viện thật đó chứ. Vì sao nhất định phải như vậy? Anh tiểu bàng hơi lùi bước, nhưng vẫn còn dãy dụa. Thưa thầy có biết lớp tỷ lệ nam nữ lớp chúng ta là bao nhiêu không? 51. Đây là một tỷ lệ vô cùng bình thường ở khoa ngoại ngữ. Con trai khan hiếm giống như báo vật vậy. Thầy làm hướng dẫn, thầy có thể hiểu sự mong đợi trong lòng của những bạn sinh viên nữ không ạ? Tiếng của Tiếu Đồng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngay cả điều này nếu mà thầy cũng không hiểu thì thầy làm sao có thể xứng với chức danh giáo viên hướng dẫn này chứ? Tội danh đã bị đưa lên trình độ nghiêm trọng như vậy sao? Cả người anh tiểu bàng toát mồ hôi lạnh. Loại mong đợi mờ mịt này của sinh viên nữ làm thế nào có thể thỏa mãn chứ? Theo như điều tra, mỗi khi có anh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện, tâm trạng của các bạn sinh viên nữ sẽ trở nên sung sướng. Cao hơn nữa chính là sự mong đợi trong lòng của các sinh viên nữ. Tiếu đồng thoáng nhìn qua vẻ mặt đồng tình của anh tiểu bàng. Thầy à, thầy cũng biết, chúng em nhìn thầy cũng đã 3 năm rồi. So với Tô Mặc thì... Tiếu đồng trầm mặc một lúc. Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh tiểu bàng, cô thở dài một cái. Thôi, em không nói nữa, tránh việc thầy bị đả kích. Anh tiểu bàng, đây mới là sự đả kích lớn nhất đó. Tôi muốn gạch tên em ra khỏi danh sách giờ ngoại khóa thực tế này. Đừng cản tôi. Cho nên cậu liền dùng những lời này giết chết anh Tiểu Bàng ngay lập tức. Sau khi Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng, vô cùng cảm khái nói, cùng là thầy giáo, tại sao cậu có thể đối với thầy ấy như vậy chứ? Hơn nữa, nếu tớ bị Tô Mặc gắt gao chèn ép, thì làm sao đây? Tiếu Đồng khinh thường liếc Lâm Thư một cái. Không có học thức, thật là đáng sợ. Cậu không nghe nói sao? Phải chọn quả hồng mềm để bóp sao? Lâm Thư, vì anh Tiểu Bàng, mặc niệm 3 giây. Cứ như vậy, Liễu Yên Nhiên tuyên bố thứ sáu, cả lớp đi du xuân. Tớ chỉ nhấn mạnh 3 điều. Thứ nhất, do chúng ta tự lái xe đi du xuân, vì vậy phải chú ý an toàn, đừng để bị bọn người buôn lậu bắt cóc. Thứ hai, đồng ý mang theo người nhà. Làm nhan hay hồng nhan gì cũng được, chỉ cần không thái quá thì hãy nhân cơ hội này xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Thứ ba, thầy hướng dẫn lớp là Tô Mặc. Xin mọi người hãy lau nước bọt đi. Không nên vì nhìn mỹ nam mà phải lạc đường ở trong rừng sâu núi thẳm. Những lời này vừa nói ra, mọi người trong lớp liền sôi trào. Có người nói, lớp trưởng, không phải bạn cũng mang theo một lam nhang đấy chứ? Liễu Yên Nhiên mặt không đổi sắc chút nào, bình tĩnh nói, hiện nay người tớ thầm mến khá nhiều. Cả lớp lặng yên. Tất nhiên, việc này không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái của các sinh viên. Con trai thì vì điều thứ hai mà rụt rịch. Còn nữ sinh lại thầm cảm ơn trời đất vì điều thứ ba. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếu Đồng, cậu khẳng định là cậu đang giúp tớ đó chứ, mà không phải là tạo cho tớ một đám tình địch. Sáng sớm ngày thứ bảy, trời vừa tờ mờ sáng, Tiếu Đồng liền tách Lâm Thư ra khỏi dáng giường. Mau sửa soạn đi, nếu không sẽ không kịp ô tô đâu. Lâm Thư mắt buồn ngủ mê màng, không biết phải sửa soạn những đồ gì. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng phải cầm đi sao? Tớ có nên cầm theo 2 chai nước không? Nếu không thì mang theo 2 cái khăn nhỏ nữa. Chuyện 2 người bị muộn là hoàn toàn nằm trong dự liệu. Điều tại cậu hết, đã bảo cậu sắp xếp đồ từ tối hôm qua rồi. Cậu có thể gọi tớ dậy sớm hơn một chút không được sao? Tớ chỉ còn thiếu không lấy loa dán vào tai cậu thôi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Cứ như vậy, cả hai trên xe đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Sau khi bị tất cả mọi người trên xe khinh bỉ, Lâm Thư và Tiếu Đồng mặt xám mày tro ngồi vào vị trí Tiết Băng đã xếp cho nhóm người các cô. Nhưng vào lúc này, Tiếu Đồng đột nhiên ý thức được. Ái chà, chúng ta không phải là người đến muộn nhất đâu. Còn ai nữa sao? Lâm Thư vừa mới hỏi xong, lập tức nhìn thấy người đến muộn nhất kia đang chậm rì rì đi về phía xe buýt. Ôi chao, dáng vẻ buồn ngủ của thầy Tô cũng cực kỳ quyến rũ nha. Trời ạ, ngay cả động tác dụi mắt mà cũng tao nhã như vậy sao? Thật sự là giống như một người bước ra từ bức tranh thủy mặc. Dạ, ông trời thật không công bằng. Này, này, anh ta cũng đến muộn đó. Vì sao các người lại coi như đó là chuyện hiển nhiên vậy? Lâm Thư hận chết cái loại phân biệt đối xử này. Đó thật là đang nhắc nhở cô. Khoảng cách giữa cô và Tô Mặc không thể dùng mương máng sông ngòi để hình dung, mà phải là rãnh trời. Đợi đến lúc Tô Mặc lên xe, các loại phân biệt đối xử này càng rõ ràng. Thầy Tô, thầy ngồi chỗ này đi. Thầy Tô, chỗ này gần cửa sổ. Rõ ràng vừa rồi những vị trí đó đều kín cả, nhưng lập tức lại trở nên trống không. Lâm Thư trơ mắt nhìn Tô Mặc ngồi vào bên cạnh người qua đường giáp. Lúc này bỗng nhiên hối hận không tới sớm để giành chỗ trước. Dọc đường đi, Lâm Thư gắt gao nhìn chằm chằm những bong bóng màu hồng xung quanh Tô Mặc. Trên người tản ra quán khí, ngay cả Tiếu Đồng cũng không nhịn được những bộ lui binh. Em gái à, em bình tĩnh đi. Chị bảo đảm, chị sẽ nghĩ cách khiến thầy Tô ngồi bên cạnh em ở trạm kế tiếp. Em kiềm chế quán khí trong người được không? Lúc đến trạm xăng dầu, người xuống xe hít thở không khí trong lành. Tô Mặc cũng không ngoại lệ. Nhắm thời cơ, Tiếu Đồng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của Tô Mặc, coi như không có ánh mắt gần hình viên đạn của người qua đường giáp. Thấy chết không sờn cùng trò chuyện với cô ta. Nhìn thấy Tô Mặc lên xe, Tiếu Đồng vội vàng vẫy tay. Thầy Tô, ngại quá, thầy ngồi chỗ vừa nãy của em nha. Tô Mặc liếc mắt nhìn một cái, làm bộ như đang nhìn ra phong cảnh núi rừng ngoài cửa sổ. Hé miệng cười. Được, tiểu nha đầu này. Mặc dù nói cảnh quan thiên nhiên ở nông thôn, tất cả đều có vẻ trong lành và tinh khiết, nhưng cũng vẫn là nơi có những điều không tốt đẹp. Ví dụ như đường núi lắc lư vô cùng. Vốn dĩ, thể chất của Lâm Thư cũng khá tốt. Nhưng ngồi xe buýt trong 2 tiếng liền, hơn nữa lại bị tra tấn như vậy. Sắc mặt của cô biến đổi trong nháy mắt, cảm thấy trời đen kịch lại. May mà có mua túi bóng đề phòng. Vốn định cùng nói chuyện cùng Tô Mặc cho hết thời gian, nhưng xem tình hình này, để đề phòng việc mình nông ra, Cô chỉ có thể nhét miệng mình vào trong túi bóng. Nôn ra cũng không được, mà nuốt vào cũng không xong. Cảm giác bực tức, khó chịu. Khuôn mặt hồng nhuận, lúc đầu từ từ chuyển thành trắng xanh. Quả nhiên, trạch nữ chỉ nên ngoan ngoãn, ru rú ở trong ký túc xá thôi. Tránh xa những thứ thiêu thân như này. Một cánh tay bạch ngọc đột nhiên đưa ra, vuốt vuốt tóc cô, hơi dùng lực một chút. Lâm Thư tựa vào một bờ vai ấm áp rắn chắc. Tựa vào vai anh ngủ một chút đi, đến nơi nhanh thôi. Lâm Thư ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt xinh đẹp lấp lánh kia, một cảm giác ấm áp chậm rãi chạy vào trong tim. Lần này sẽ tha thứ cho Tiếu Đồng vậy. So sánh với thành phố B thì có thể dùng từ gian khổ mộc mạc để hình dung về thôn Tây cũng không có gì là quá đáng chút nào. 10 giờ sáng, cuối cùng xe buýt cũng đến đích. Lâm Thư chậm rãi quan sát bốn phía. Đây là một vùng thôn quê tồn tại từ thời Triều Minh, trải qua nhiều năm mưa gió, càng trở nên xa lạ với thế giới hiện đại, giống như một cụ già lặng lẽ đứng ở vùng núi, nhìn thấu sự thay đổi của thế gian. Nhìn mây họp, mây tan, bởi vì trước đó không liên hệ với công ty du lịch, nên Tô Mập và Liễu Yên Nhiên đi đến nhà trưởng thôn, sắp xếp chỗ ở. Những sinh viên khác ở nguyên tại chỗ chờ. Trong lúc đó, có không ít người trong thôn giác cuốc đeo vỏ tre đi ngang qua. Những người nông dân ở đây không hề kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ. Chắc là bình thường, cũng có không ít du lịch tới đây tham quan. Trái lại có mấy sinh viên quen cuộc sống ở thành phố, vừa nhìn thấy những mảnh ruộng đều trợn to, hai mắt cảm khoái. Mọi người trong thôn khá hiếu khách. Chỉ một lúc sau, trưởng thôn đã giúp bọn họ thu xếp chỗ ở xong xuôi. Ở đầu thôn có mấy ngôi nhà trật tự ngăn nắp, đặc biệt chuẩn bị cho du khách. Dưới sự hướng dẫn của trưởng thôn, bọn họ đi tới chỗ đó. Vừa đi, trưởng thôn vừa nhiệt tình giới thiệu. Đến thôn của chúng tôi thì nhất định phải đi leo núi Nam Diện. Vào sáng sớm mùa xuân là lúc ngắm mặt trời đẹp nhất. Những con đường lớn ở trong thôn đến bây giờ cũng không có trải nhựa, đường hoặc là xi măng. Nhưng nhìn nhà cửa của người dân trong thôn, lập tức biết rằng cuộc sống của họ rất sung túc, giàu có, không hề giống như không có tiền để làm đường. Lâm Thư tò mò hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn nghe xong, cười tít mắt trả lời. Đối với những người nông dân như chúng tôi mà nói, chân dẫm lên trên đất, trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy xúc động. Cuộc sống như vậy hoàn toàn không giống với cuộc sống vội vã tất bật ở thành phố. Không có các phương tiện giao thông qua lại, cũng không có những khu giải trí xa hoa trụy lạc. Chỉ là cuộc sống vô cùng đơn giản. Đối với những người nông dân mà nói, dường như cũng tràn đầy vui vẻ. Cảm giác này là hâm mộ sao. Còn nhớ đợt đi du lịch lần trước, đến một thị trấn cổ trong thành phố B. Sáng sớm, vừa mới tỉnh dậy, Lâm Thư một mình đi dạo trong khu phố cổ. Có ánh sáng mặt trời xuyên qua những hoa văn tinh xảo khắc trên cửa sổ. Một chút ánh sáng chiếu vào những khe cửa gỗ loang lổ bị người dân che đi. Thỉnh thoảng đi ngang qua, những cụ già cầm giỏ thức ăn, khẽ ngâm nga côn khúc, chậm chậm bước đi trên con hẻm lát đá thạch anh. Khi đó, trong đầu Lâm Thư cũng có suy nghĩ gần giống như bây giờ. Thật ra, Tiếu Đồng nói cũng có chỗ đúng. Cô là một người thiên về cuộc sống an nhàn, thoải mái, là người không có ham muốn gì lớn lao. Nhưng như vậy có gì không tốt? Lâm Thư nghĩ, có gì quan trọng hơn việc mỗi ngày ăn đủ no, ngủ đủ ngon? Phải vất vả lắm mới có thể đạt được thứ gì đó, thì chi bằng quên nó đi. Cái này gọi là cuộc sống carbon thấp. Thật ra chỗ ở không khác gì ký túc xá của sinh viên là mấy, chỉ là hơi lớn hơn một chút. Cứ 4 sinh viên ở một phòng, còn Tô Mặc một mình một phòng. Sau đó chính là thời gian tự do. Sau khi Tô Mặc dặn dò một số việc cần chú ý, liền trở về phòng mình. Lâm Thư ở phía sau gương mắt nhìn, hận không thể trở thành cái đuôi nhỏ đi theo sau anh. Tiếu Đồng gắt gao cấu Lâm Thư một cái, nghiến răng nghiến lợi. Thu cái ánh mắt si mê bị ổi đó lại, cho chị đây nhờ. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cậu không sợ JQ bị lộ sao? Cô không thèm nhìn, nói, thôi đi, cậu chính là đang ghen tị với tớ. Dí Ninh Nhị đi khắp nơi triển lãm, không thể đi cùng cậu. Cậu kìm nén một chút đi. Nói xong, Lâm Thư phóng nhanh nhảy sang bên cạnh, sợ Tiếu Đồng tung ra một chiêu hàng long thập bát chưởng, đánh cô bay ra ngoài. Nhưng thật kỳ lạ, Tiếu Đồng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người bỏ đi. Không đúng, có gì đó không đúng. Không thể ngờ được Tiếu Đồng lại không đánh cô. Vuốt vuốt mái tóc, Lâm Thư ngoan ngoãn đi theo sau Tiếu Đồng, không nói chuyện nữa. Thu dọn đồ xong, bụng Lâm Thư đã trở nên trống trơn, rủ rê ba người còn lại ra ngoài tìm đồ ăn. Khả năng của con người thường phải kích thích mới có thể phát huy ra bên ngoài. Cảm giác đói khát khiến cho khứu giác của Lâm Thư trở nên nhạy bén khác thường. Ở trong không khí mát mẻ trong lành của vùng núi non nông thôn này lại kèm theo một tí hương vị cực kỳ ngon miệng. Lâm Thư nhắm hai mắt lại, sau hai lần hít sâu là miếng chua cay. Nói xong, sải chân vui sướng chạy về phía trước. Hả? Tại sao tớ ngửi như thế nào cũng không ngửi ra được nhỉ? Tiết Bằng bắt chước động tác của Lâm Thư cũng ngửi ngửi. Liễu Yên Nhiên che miệng cười, Chắc là tiểu thư đói quá rồi đó mà. Làm sao có thể so sánh với cậu ấy được? Có khứu giác nhạy cảm là đặc điểm chung của tất cả động vật nhỏ mà. Tiếu đồng một câu nói toạc ra thiên cơ. Đợi lúc các cô ấy chậm rì rì đi tới, Lâm Thư đã ngồi trước một cái bàn gỗ bên trong quán, cầm chiếc đũa, vẻ mặt mong chờ nhìn nhìn một bác gái bận rộn trong bếp. Gọi, bác à, nhớ cho nhiều hạt tiêu một chút nha. Ba người yên lặng che mặt, tuyệt đối không quen biết cái con người tham ăn này. Các cô gái, các cô muốn dùng món gì nào? Một giọng nói giản dị mang âm hưởng địa phương của một người vang lên, đang cười cười hớn hở, đứng ở trong quầy tiếp đãi. Ngoại trừ miếng chua cay, còn cái gì cũng được. Vậy thì có mì thịt bò, mì Dương Xuân, dằn thắng, bánh ngô chắc chắn có thể khiến cho các cô ăn thỏa thuê. Tiếu đồng một chút cũng không nghi ngờ lời nói của chú kia. Liếc mắt nhìn cảnh, Lâm Thư bưng cái bát một cái. Đoán rằng cô ấy có thể chôn cả mặt mình trong cái bát kia cũng nên. Bây giờ điều cô lo lắng chính là cô ấy có thể bị ăn no quá độ không? Cho cháu một bát mì thịt bò. Đột nhiên một giọng nói trầm ổn lạnh lùng chen vào. Lâm Thư ngẩng đầu nhìn lên, một hạt tiêu sặc trong cổ họng, ho đến kinh thiền động địa. Bác gái đứng bên cạnh nhìn thấy cô đã bắt đầu ho chảy nước mắt, vội vàng dỗ dỗ lưng cho cô. Trời ạ, biết vậy đã không rắc nhiều hạt tiêu cho cháu rồi. Ngộ nhỡ như cháu ho cả cái miệng ra ngoài thì làm sao bây giờ? Bác à, bác lo lắng quá rồi, thật đó. Xí, những tiếng cười vang lên khá ăn ý. Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt vui vẻ của cả bốn người đối diện. Vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Cô đúng là chọn nhầm người để làm bạn tốt rồi. Kể cả là bạn trai hay là bạn gái, Lâm Thư bi phẫn nghĩ. Thầy Tô, thầy ngồi cùng bàn với chúng em đi. Tiếu đồng nhìn Lâm Thư nháy mắt cười, cũng quay về phía Tô Mặc, nở nụ cười giống như vậy. Tô Mặc liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái, mỉm cười đi về phía bàn của bọn họ. Nhưng mà cái bàn chỉ có bốn cái ghế. Tiếu đồng cầm một cái ghế không chút do dự đặt bên cạnh Lâm Thư. Thầy Tô, thầy ngồi cùng Lâm Thư đi. Cảm giác tồn tại của cậu ấy rất mỏng manh. Thầy cứ xem cậu ấy như là không khí là được rồi. Ừ, cũng được. Tô Mặc nghiêm túc gật đầu một cái. Lâm Thư, này, Tiếu đồng rốt cuộc là cậu muốn giúp đỡ tớ hay là chê tớ đấy hả? Này Tô Mặc, em là bạn gái của anh đó nha. Tại sao anh có thể hùa theo người ngoài như vậy? Lâm Thư đang cầm bát, yên lặng không nói gì. Ăn, ăn. Lâm Thư không ngờ lại phát hiện có một quả trứng cút ở trong bát mì chua cay. Wow,
may mắn làm sao. Chọc chọc người bên cạnh. Anh xem, em cho anh quả trứng này nha. Nói xong, một quả trứng cúc tròn do lọc cọc cùng những miếng thịt bò nằm ở trong bát mì của Tô Mặc. Tiếp theo, trừ Tô Mặc, tất cả những người khác ở trên bàn đều để đũa xuống, kinh hãi nhìn Lâm Thư trước mặt. Lâm Thư chập mạch vài giây, đột nhiên ý thức được bản thân vừa làm cái gì. Thật ra, cái này không thể trách cô. Bình thường những lúc ăn cơm chực nhà Tô Mặc, mấy lần xảy ra tình huống cả hai chiếc đũa đối mặt hướng về một cái chân gà duy nhất, mà khi đó Tô Mặc thường nói một câu, lần sau muốn ăn nữa không, khiến cho đôi đũa của Lâm Thư lùi bước. Cứ như thế mãi, tiềm thức của Lâm Thư nói cho cô biết, muốn ăn ngon, trước đó phải hiếu kính với Tô Mặc, như vậy mới có thể có lộc ăn dài dài. Mà người ngồi bên cạnh hôm nay lại là Tô Mặc. Nô tính của cô phát tác, thuận tay một cái, liền làm ra cái hành động thân mật này. Lèn lén quan sát phản ứng của những người khác bên cạnh, Tiếu Đồng che mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiết Băng hoang mang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô và Tô Mặc. Liễu Yến Nhiên bình tĩnh, lặng lẽ nuốt miếng, dằn thắng xuống bụng. Còn Tô Mặc lại thản nhiên ăn quả trứng cúc rất tự nhiên. Xong rồi, trong đầu Lâm Thư dần dần hiện lên chữ Game Over. Lúc này, Tô Mặc chậm rãi buông đũa xuống, lấy ra một vẻ mặt tốt lành. Nói, học trò Lâm Thư, em có thể giờ phút đều nhớ đến thầy giáo, khiến cho tôi cực kỳ vui mừng. Những lời này vừa thốt ra xong, cực kỳ rõ ràng, không khí loãng đi rất nhiều. Tiếu Đồng tận dụng mọi thứ. Ha ha, thầy Tô, Lâm Thư nhà chúng em là người rất hiếu lễ nghĩa đó. Thầy không cần khách khí. Cứ như vậy, sự việc được che giấu mỹ mãn. Còn Lâm Thư nhất thời từ bạn gái ngu ngốc biến thành học trò tốt, hiếu kính với thầy giáo. Nụ cười trên mặt Tiếu Đồng và Tô Mặc thật giống cảnh tượng tình yêu thầy trò. Cảm khái vài giây, Lâm Thư chọn cách tiếp tục vùi đầu trong bát miếng chua cay, nuốt từng ngụm như sói ăn hổ nuốt, ngay cả một giọt nước canh cũng không buông tha. Ba người con gái trong ký túc xá kia ăn xong dặn thắng đã đi từ lâu. Trăm nghe không bằng một thấy, trải nghiệm cuộc sống trên đồng ruộng. Ném lại Lâm Thư ở trong quán, nhưng mà cũng được, có Tô Mặc ở lại với cô là đủ rồi. Món miếng chua cay này ăn vô cùng ngon, nhưng hậu quả để lại xem ra cũng không nhỏ. Trong thời tiết tháng 3 như này, cả người Lâm Thư đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, miệng há to, không ngừng lấy tay quạt quạt cho chính mình. Một lúc lâu sau mới đỡ một chút, còn Tô Mặc đang bưng cốc trà, mang theo ý cười nhìn cô. Có gì đẹp sao? chẳng qua là cảm thấy có chút nhớ bánh bao thôi. À, tại sao? Vào mùa hè, bộ dạng của bánh bao cũng giống hệt như dáng vẻ của em lúc này. Lâm Thư, Tô Mặc, ngày nào anh không chê tôi thì anh sẽ chết sao? Cầm hai cái ghế dựa, Lâm Thư đặt ở bên ngoài quán, lẳng lặng kéo Tô Mặc ngồi xuống. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt thật ấm áp, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi tới khá dễ chịu. Một con, hai con, ba con. Lâm Thư đếm những con chó nông thôn chạy qua, tâm trạng khá tốt. Tô Mặc, anh xem, thật ra những người nông dân ở đây rất hạnh phúc, đúng không? Không có xe cộ nghìn nghịch, cũng không có những âm thanh ồn ào, chỉ có yên tĩnh và bình yên. Về sau, nếu sống ở đây cũng không tồi nha. Em sẽ làm ruộng, hay sẽ làm nữ công, hay là tự mình bán cơm trưa? Tô Mặc không chút khách khí, cắt ngang những tưởng tượng nho nhỏ của Lâm Thư. Coi là như vậy đi, em có thể học mà. Hơn nữa, cái này không phải là em đang hỏi anh sao? Lâm Thư biểu môi, mặc dù hy vọng cực kỳ tốt đẹp, nhưng hiện thực rất phũ phàng. Mà một chút ước vọng nhỏ nhoi của cô cũng muốn đả kích, thật sự là không có đạo lý mà. Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu vẫn không nói gì. Lâm Thư trong lòng hồi hộp. Tô Mặc, anh sẽ ở bên cạnh em vĩnh viễn chứ? Đương nhiên là không. Tô Mặc quay đầu, trên mặt không còn ý cười.